Phục truyền 11 mô tả sự giàu có của Đấng Christ đã ban cho chúng ta. Phục truyền 11 từ câu 11, câu 10 trở đi. Phục truyền 11 từ câu 10 đến câu 12. Vì xứ ngươi sẽ vào nhận lấy chẳng phải như xứ Ê-díp-tô là nơi mình đã ra khỏi. Tại nơi ấy ngươi gieo mạ và phải nhờ lấy chân mình mà tưới như một vườn rau cỏ. Nhưng xứ các ngươi sẽ đi vào nhận lấy đó là một xứ có núi và trũng, nhờ mưa trời mà được thấm tưới. Ấy là một xứ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi săn sóc, mắt Ngài hằng đái xem nó từ đầu năm đến cuối. Đấy đó, không phải xứ giống như là xứ Ai Cập. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con nhiều hơn những gì mà Ai Cập có thể cho chúng con. Là xứ mà mắt của Đức Chúa Trời hằng đái xem từ đầu năm tới cuối, nhờ mưa trời mà được thấm tưới. Cảm tạ Chúa với lời chúc phước cho xứ tốt lành này. Cảm tạ Chúa về mưa từ trên trời xuống trong buổi nhóm này. Xin Chúa hãy đổ đầy chúng con bởi dòng sông sự sống. Xin Chúa hãy chăm sóc mỗi người trong hội thánh. Chúa ơi, chúng con nhìn lên Chúa vì Chúa chính là hiện thực. Ngài đoái xem nó từ đầu đến cuối. Cảm tạ Chúa là sứ tốt lành của chúng con. Cảm tạ Chúa, chúng con thích cái phần cơ nghiệp mà Chúa ban cho chúng con. Cảm tạ Chúa vào đất tốt lành mà Ngài đã ban cho chúng con. Bởi Đấng Christ mà chúng con đã nhận được tất cả. Cảm tạ Chúa là đất tốt lành. Đất tốt lành này không có giống như là Ai Cập, là thế gian. Chúa ơi, chúng con muốn chiếm giữ đất tốt lành này. Con muốn chinh phục nó. Chúa, mỗi ngày nhiều hơn nữa. Chúng con muốn thưởng thức Chúa mỗi ngày nhiều hơn. Cảm tạ cho Chúa hãy cứu chúng con khỏi vườn rau cỏ mà chúng con đang sở hữu. Và Chúa hãy giúp chúng con chăm sóc đất tốt lành này cho phần cơ nghiệp tuyệt vời. Tất cả chúng ta đã đến xứ tốt lành này chưa? Hay còn ai đó vẫn còn khác ở trong hoang mạc này? Tiếc rằng ở giữa Ai Cập và đất tốt tốt lành có một cái sa mạc rộng lớn. Chúa không muốn chúng ta ở ngoài sa mạc mà Chúa muốn chúng ta vào đất tốt lành, là nơi mà Đức Chúa Trời để chăm sóc cho đất đó. Nếu mà chúng ta lo lắng về thì mệt mỏi, chúng ta phải trải nghiệm được mưa từ trời. Chúng ta phải tính toán cái chuyện Đức Chúa Trời có thể tác động được. Nếu mà chúng ta mọi thứ mà đều làm thì rất là mệt mỏi. Nếu chúng ta phải tác động gì đó để làm cho công việc của Đức Chúa Trời được tiến triển thì không thể nào được. Đầu tiên chúng ta phải vào đất tốt lành. Chúng ta phải thấy được sự giàu có của Đấng Christ và dùng lấy nó. Phải đi vào trong sự yên tĩnh của Chúa. Giống như là Thi Thiên 127, Chúa ban giấc ngủ. Uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ và ăn bánh lau khổ. Nhưng Chúa ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến. Vì Chúa muốn mang chúng ta vào cái công việc mà Ngài đã định sẵn, chuẩn bị sẵn cho chúng ta. Ngài muốn cho chúng ta, ban chúng ta sự giàu có trong của Đấng Christ. Đó là bước đầu tiên. Nếu mà không có các lễ thì chúng ta không thể nào mà phục vụ Chúa, làm đẹp lòng Chúa được. Đầu tiên chúng ta phải đi vào sự yên tĩnh của Chúa, đi vào trong đức tốt lành và trải nghiệm sự giàu có của đức tốt lành này. Nếu không, thì những gì chúng ta làm là uổng công. Trước khi mà chúng ta cùng kinh thánh luôn nhắc tới đức tốt lành trước khi mà chúng ta làm công việc riêng, tác động việc của mình vào, giống như Philip 2. Câu 12. Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ lúc tôi vắng mặt, hãy lấy lòng sợ sệt, run rẩy mà làm nên sự cứu ruột chuột của mình. Mà trước câu 12 là gì? Là công việc của Chúa, của Đấng Christ. Ở trong câu 6, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, Rồi chính Ngài tự bỏ mình đi. Đó là công việc mà Chúa đã làm trọn. Ngài đã trở thành người, đã bỏ từ bỏ tất cả, mặc lấy hình hài của một nô lệ và trở nên giống loài người. Chúng ta thấy những điều này qua trong các lễ. Chúng ta thấy Chúa trở nên là thành người như thế nào. Chúng ta thấy lễ bánh không men, chúng ta ăn thịt và uống huyết của Chúa. Chúa đã trở thành một người thật. Và Ngài hiện ra như một người tự hạ mình xuống vương phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập giá. Và sau đó đây cũng nói đến lễ ngũ lễ lễ trái đầu mùa, và sau đó là lễ ngũ tuần như trong câu 9. Ngài đã ban cho một ngày danh cao hơn trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời dưới đất bên dưới đất đều quỳ xuống. Đây là lễ hòa giải, và mọi lưỡi phải thảy đều xưng nhận Chúa Giêsu là Chúa, là Chúa. Đó là lễ thổi kèn. Chúng ta phải trải nghiệm tất cả những việc mà Chúa đã làm. Chúng ta phải nhìn lên Ngài trong tất cả đều có. Nếu mà chúng ta thấy những cái lễ này trước mắt chúng ta, thì mới câu 12 ấy vậy. Bởi vì Chúa đã làm trọn những điều ấy rồi, đã chuẩn bị sẵn đường cho chúng ta rồi. Cho nên chúng ta đã thấy những việc đó rồi, thì chúng ta tắt lấy lòng sợ sệt, run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Đó là sự cộng tác của chúng ta. Rồi sau đó, nhờ đó chúng ta cùng làm việc với Đấng Christ. Ở trong Phi-rơ thứ nhì cũng vậy. Phi-rơ nhì đoạn 1 cũng liên quan đến sự cộng tác. Trong câu 5: vậy nên về phần anh em hãy gắng hết sức. Chúng ta gắng sức tại vì Chúa đã làm trọn công việc của Chúa rồi. Chúa đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự tin kính. Trong câu 3: và sự sống và sự tin kính. Và ban chúng ta mọi lời hứa lớn lao. Chúa trong câu 4, Chúa đã cho chúng ta tặng ta 2 lần để chúng ta có thể dự phần và bản tánh của Đức Chúa Trời. Đây là liên quan tới lễ vượt qua mà trở nên người dự lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục mà đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh của Đức Chúa Trời. Vì Chúa đã ban tặng chúng ta đất tốt lành rồi. Hồi xưa dân Do Thái đi vào đất tốt lành đã có sẵn bông trái ở đó. Câu 5: vậy nên đầu tiên là Chúa ban tặng chúng ta về những việc Chúa đã làm trọn rồi. Và câu 5 nói đến sự cộng tác với mình. Vậy nên về phần anh em phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức. Lúc đó là có bông trái, đó chính là các của lễ. Nếu chúng ta cùng làm việc với Chúa thì trong đất tốt lành thì sẽ có trái. Đó là các của lễ để dâng lại cho cha. Và tiết chương 3 cũng liên quan tới sự cộng tác. Cho câu 8: lời này là chắc chắn ta muốn con ông quý sự đó, để những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ việc làm lành. Đó là chúng ta phải cần phải chăm chỉ. Và câu 4 là bắt đầu của cái đoạn này. Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta, là tình yêu thương của Ngài đối với mọi người chúng ta đã được bày tỏ ra, thì Ngài cứu chúng ta không phải vì cứu vì công việc công bình chúng ta làm, nhưng mà bởi lòng thương xót, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Lúc nào cũng bắt đầu với công việc mà Chúa đã làm trọn, với các lễ, bắt đầu với các lễ, là chúng ta đi vào đất tốt lành. Chúng ta vào đất tốt lành không phải vì công việc chúng ta làm, mà bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Ngài đã hiện ra với chúng ta, và bởi sự thương xót, Ngài đã rửa sạch chúng ta bởi sự tái sinh và đổi mới chúng ta bởi Thánh Linh. Chúng ta thấy ở đây là có trong câu 6 mà Ngài đã rải ra trên chúng ta một cách dư dật bởi Đức Thánh Linh, bởi Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Đây là lễ ngũ tuần, hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời. Chúng ta đã nhận được Thánh Linh, chúng ta được giữ phần vào bản tính của Đức Chúa Trời. Chúng ta được xưng công bình bởi sự thương, sự ân đỉnh của Ngài và được trở thành người người kế tự. Đó chính là các lễ. Câu 8, lời này là chắc chắn, ta muốn con quyết sự đó. Chúng ta phải bám chắc cái những gì chúng ta đã nhận được về các lễ. Chúng ta phải chiêm ngưỡng vào Chúa đứng vững. Để kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành, đó là điều tốt lành và kết cho mọi người. Và đó là cái những sự cộng tác chúng ta dựa trên những gì chúng ta đã làm. Chúa đã ban chúng ta Thánh Linh một cách dồi dào, thì chúng ta đừng có lười biếng mà hãy cùng làm việc với Ngài. Qua đó chúng ta có các của lễ để dâng cho Cha. Nhưng mà để có các của lễ thì chúng ta cũng phải giữ các lễ trước, trải nghiệm Chúa trước. Chúng ta cần bàn thờ dâng hương. Chúng ta chỉ thể nào mà cầu nguyện đẹp lòng Chúa khi mà chúng ta được đổ đầy bởi Thánh Linh. Chúng ta chỉ có thể ban bánh sự sống cho người khác nếu mà chúng ta bản thân chúng ta ăn được bánh sự sống này. Chúng ta phải chiêm ngưỡng đứng Christ, ăn Chúa, thì chúng ta mới có thể phục vụ Ngài được. Điều quan trọng trong bàn thờ của lễ thiêng, của bàn thờ dâng hương, tôi hỏi Chúa là cơ pháp tôi cầu nguyện như thế nào, lời cầu nguyện phải như thế nào. Tôi hay hướng về cầu nguyện cơ Chúa hay làm tất cả đều ổn. Khi ở Israel đang có vấn đề khó khăn, Thi Thiên 121 nói về cầu nguyện cho hòa bình ở Israel. Cầu nguyện cho hòa bình không phải là sai. Nhưng mà ở bàn thờ dân thương, chúng ta phải học để làm một với ý muốn của Cha. Chúng ta phải tìm kiếm Cha, xem Cha muốn làm việc điều gì trong lúc này. Chúng ta phải học để dùng Kinh Thánh để làm nền tảng cho mọi lời cầu nguyện, giống như trong sách OC. OC nói rằng trong có mô tả về sự phán xét, khi mà Chúa phán xét thì là tôi là gì nếu tôi cầu nguyện chống lại cái sự phán xét này. Có nghĩa rằng chúng ta phải đến với Cha và hỏi Cha muốn làm gì, và sau đó chúng ta dùng Kinh Thánh để xem coi các tiên tri nói gì, những lời tiên tri nào có thể ứng nghiệm gì với ứng nghiệm với thời chúng ta, rồi sau đó chúng ta cầu nguyện với những lời tiên tri này. Chúng ta nói với Chúa là Chúa ơi, Chúa đã hứa như vậy, con dâng lời này để cho Chúa, đều cho tôi được khích lệ về cái tiên tri nói đến sự phán xét. Sự phán xét này không phải là hủy diệt hoàn toàn, mà sự hủy này chỉ là để rửa sạch và để quay trở lại ăn năn. Trong sách OC chúng ta cũng thấy rằng có cái sự quay trở lại trong chương 3 câu 5. Sau đó nhưng lúc đó con cái Israel sẽ trở lại tìm kiếm Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời mình, và họ sẽ kính sợ mà trở về cùng Đức Giê-hô-va mà được ơn Ngài trong những ngày sau rốt. Đó chính là lời hứa, nghĩa là khi Chúa phán xét thì cũng có niềm hy vọng. Tôi đã thấy lời cầu nguyện của tôi phải hướng đến lời của Đức Chúa Trời. Khi tôi cầu nguyện, tôi cầu xin Chúa cho họ tìm kiếm Chúa, chứ đừng có tin tưởng vào cái sự khôn ngoan của mình, hay sức mạnh của mình, hay là quân đội, hay là những cái gì mà chúng ta có thể dựa vào đó. Nhưng ở đây nói rằng con cái Israel sẽ trở về tìm kiếm Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời mình. Đó chính là lời cầu nguyện mà trước cái bàn thờ dân hương. Tôi cầu xin Chúa cho con cái Israel tìm kiếm Ngài và Ngài cứu họ. Chúng ta phải có hòa bình, có sự bình an và yên tĩnh với Chúa. Tôi phải dâng họ lên cho Chúa để cho Chúa cứu họ. Còn hôm thứ sáu ngày mai thì Quốc hội Đức sẽ thông qua luật có thể thay đổi giới tính được. Tôi phải tìm kiếm Chúa khi mà tôi cầu nguyện, xem lời của Ngài nói gì. Lời Chúa nói ví dụ như là ở trong Timôthê chương 3, Trong những thời gian cuối này có những người ích kỷ và cho biết rằng thế giới này sẽ không trở nên hoàn hảo hơn, mà ngày càng sẽ giống như Sodom và Gomorrah hơn, và sẽ suy đồi, sẽ có những cái thời kỳ đó đến. Và cho nên chúng ta đừng có ngạc nhiên khi có những cái luật pháp mà tồi tệ được thông qua. Qua đó chúng ta biết rằng Chúa sắp đến. Chúng ta phải hỏi Chúa là chúng ta cầu nguyện như thế nào. Chúa phải bày tỏ cho chúng ta. Và chúng ta phải cầu nguyện theo lời của Ngài. Dĩ nhiên có lúc chúng ta phải ngăn cản đó vào trong sự cầu nguyện. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta đừng có cho sự vô luật pháp đó đi vào trong hội thánh của mình. Thế gian ngày càng tồi tệ hơn. Nhưng mà hội thánh phải sạch, thánh khiết, phải được sẵn sàng cho Chúa rể, không cái sự hư mất không được đi vào trong hội thánh của Chúa. Đây là điều quan trọng. Từ đó cũng đúng với Kinh Thánh, vì cô dâu phải sẵn sàng. Rồi cho Chúa đã nhắc nhở cho tôi, cho tôi biết cách mình phải cầu nguyện như thế nào ở trên ở bàn thờ dân hương. Cái nền tảng ở đây chính là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta hay thường làm theo công việc riêng của mình. Ví dụ như ở Israel, khi họ chiếm thành Jericho, họ đã làm theo giống như lời của Chúa bày cho họ. Họ có thể chinh phục được thành đó, nhưng sau đó tới thành Ai, họ nghĩ là họ biết. Họ biết làm thế nào rồi, sau đó họ đã tự đem quân tấn công, và sau đó họ đã phải bỏ chạy. Đây, tôi cũng thấy điều này qua tôi hay có hướng làm theo cái ý của mình. Đấy, ở trong Tân Ước thì chúng ta phải ở trong đứng Christ, phải ở trong Ngài, có nghĩa là ở trong những công việc Chúa đã chuẩn bị sẵn. Phải hỏi Chúa coi con mình phải làm như thế nào. Qua cái hai cái thành Jericho và thành Ai, chúng ta mới thấy mình phải hỏi Chúa rõ ràng để nhận được cái lời chỉ dẫn cụ thể của Chúa. Như trong thành Jericho, Chúa đã chỉ dẫn rất là rõ ràng, như họ đã đi quanh thành trong 7 ngày, còn thành Ai thì họ lại tự ý làm theo ý họ nghĩ là Chúa ở cùng họ rồi họ có thể làm như vậy được. Xin Chúa giúp con ở trong Chúa trong mọi lúc. Xin Chúa hãy đánh thức tỉnh chúng con trong những ngày này để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cha, xin cho ý Cha được nên. Chúng ta đọc Khải Huyền 5 câu 8. Nó liên quan tới những gì mà vừa mới được chia sẻ, tới cái bàn thờ dân hương. Đó là lời cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi lấy sách 4 con sanh vật và 24 trưởng lão bèn sắp mình xuống trước mặt chiên con, mỗi kẻ cầm một cây đàn và bình vàng đầy hương. Đó là những lời cầu nguyện của các thánh. Mỗi người có một cái cây đàn hạ và cái bình vàng đầy hương. Đó là lời cầu nguyện của các thánh. Bình vàng đầy hương. Xin Chúa ban cho chúng con lời cầu nguyện giống vậy. Đầy hương, lan tỏa lên tới tận trời, tới ngày vàng của Đức Chúa Trời. Chúa đang chờ đợi những lời cầu nguyện như vậy. Rồi Khải Huyền chương 8 câu 3 tới câu 5. Khải Huyền 8 câu 3 đến 5. Đoạn một vị thiên sứ khác đến, đứng bên bàn thờ, người cầm lư hương vàng và được nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi các thánh đồ. Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời với lời cầu nguyện của các thánh đồ. Thiên sứ lấy lư hương, dùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào, rồi quăng xuống đất. Liền có sấm sét, các tiếng chớp nhoáng và động đất. Xin Chúa cho điều này cũng xảy ra với chúng con. Xin Chúa hãy đổ cái bình dân hương này đổ xuống đất Ngài bỏ lửa từ bàn thờ vào và được nhiều hương để dâng hương ở trên bàn thờ bằng vàng trước mặt ngôi với các lời cầu nguyện của các thánh đồ trước ngai vàng ở đây. Cái hương này là ngay ngay trước của ngai vàng luôn. Đó là cái bàn thờ dâng hương vàng này chính là cái đồ vật mà ngay đứng ngay trước ngai vàng luôn. Ở trong nơi thánh cũng có nhiều đồ vật, nhưng mà cái bàn thờ dâng hương này luôn 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 ở trước ngai vàng là điều tuyệt vời. Đó không phải là lời cầu nguyện đâu đó ở bên ngoài nơi thánh. Chúng ta hay bận rộn với những điều của thế gian này, nhưng mà đây là lời cầu nguyện ngay trước ngai vàng của Đức Chúa Trời và hướng về ngai vàng của Đức Chúa Trời và thấy được trước mắt xem Đức Chúa Trời làm gì hiện nay. Nếu mà đứng ở trước ngai vàng có nghĩa là đứng trước vua, liên quan tới cuộc chiến, có vào sự cai trị của Chúa. Ở đây có tới thẩm quyền của Chúa ngay ở trước ngai vàng. Trước ngai vàng của Chúa thì mọi người đều phải quỳ gối cả. Tất cả bốn con sinh vật hay là 24 trưởng lão đều tất cả đều phải quỳ gối và bỏ vương miện mình ra. Chúng ta phải cầu nguyện bởi thánh linh mà cho lời cầu nguyện ta lên đó. Chúng ta phải học để cầu nguyện, để cho lời cầu nguyện chúng ta được lên tới ngai vàng. Đó là một cái nơi rất là tuyệt vời. Nếu mà chúng ta là những người, nếu chúng ta thực sự là những người thánh, mà lời cầu nguyện của mình được lên đến tận trời luôn. Rất là tuyệt vời. Nếu như vậy thì kẻ thù sẽ rất là sợ. Và Chúa sẽ thưởng thức những lời cầu nguyện này rất rất tuyệt. Cái hương này là những cái mùi hương dễ chịu đối với Chúa. Và Chúa không có muốn thưởng thức một cái bài giảng mà Chúa muốn thưởng thức một những cái lời cầu nguyện mà đưa lên được đến tận ngai vàng. Chúng ta phải cầu nguyện theo ý muốn của Chúa, ở sự hiệp một với Chúa. Đó là một cái sự hiện diện của Chúa. Hôm nay rất là tuyệt vời. Chúa muốn tất cả thấy lễ chúng ta đều có kinh nghiệm như vậy. Và nó liên quan chúng ta có muốn hay không. Và nếu chúng ta muốn có gì đó, muốn điều gì đó xảy ra trên trái đất này, thì đó là cái cách duy nhất. Nếu chúng ta muốn có gì đó được xảy ra ở trong hội thánh, có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời hay trong đời sống của mình, thì đó là cách duy nhất. Nhiều người chúng ta đã trải qua nhiều hội nghị rồi. Chúng ta đã không biết đã nghe bao nhiêu cái bài chia sẻ rồi. Tôi không có thể nào mà đếm được nữa. Chắc là cả hàng ngàn cái luôn. Hàng ngàn bài giảng. Nhưng câu hỏi là cuối cùng thì điều đã xảy ra bao nhiêu rồi. Ở đây không có nói rằng ai đó giảng, chia sẻ cái gì đó rồi còn xảy ra động đất. Để có sức mạnh của Đức Chúa Trời thì phải cần có dân hương này. Nếu không tất cả gì chúng ta làm thì chẳng có tác dụng. Và trong mọi lĩnh vực, ngay cả trong gia đình của mình, trong đời sống cá nhân cũng vậy. Nếu không có dân hương thì không thể nào mà tiến lên được. Cho dù dạy dỗ con cái tốt đi nữa, nhưng cũng cần phải cầu nguyện, cần dân hương. Ở đây Chúa thấy rõ là tất cả mọi sự cứu rỗi đều đến từ ngai vàng cả. Những người này, các thánh đồ đã cầu nguyện và lửa ở trước bàn thờ. Khi mà Chúa tác động thì chúng ta thấy rõ mọi sự tác động đều đến từ từ ngai vàng cả. Đây, chúng ta cần phải trải nghiệm kinh nghiệm này ngày nhiều hơn nữa để có sấm sét. Để cho những người thực sự có nghe tiếng của Chúa, ngày nay người ta bị nặng tai, nên cần phải có sấm sét để cho người ta sợ, người ta mới tỉnh ra được là mình phải cần được cứu rỗi, để cho người ta thấy được đây là Babylon, rồi mình phải ra khỏi đó. Có chớp nhoáng, có các tiếng động đất nữa, phải có sự rúng động như vậy. Đây là một sự chiến thuộc linh, cho nên chúng ta cần ngai vàng của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể tiến lên được. Đây chính là sự cộng tác thật sự. Chúa yêu cầu ta làm như vậy, và sau đó Chúa làm theo những gì mà Ngài đã hứa. Tôi muốn thấy. Chúng ta phải làm theo những gì mà Chúa yêu cầu chúng ta. Nếu mà những gì chúng ta làm đẹp lòng Chúa thì Chúa sẽ làm theo những gì Ngài hứa. Đây không phải là một sự dạy dỗ nào đó. Văn thứ nhất, đoạn 3 câu 22, tôi cùng đọc với vợ tôi. Văn thứ nhất, đoạn 3 câu 22, là một lời hứa rất tuyệt vời. Chúng ta hãy cùng nhau đọc. Chúng ta xin điều gì mặc dù thì nhận được điều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. Văn nói là cho dù chúng ta xin điều gì, đây là một kinh nghiệm rất tuyệt vời. Cho dù chúng ta xin điều gì, chúng ta nhận được điều ấy, bởi vì chúng ta vâng giữ điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. Xin Chúa giúp chúng con cộng tác với Chúa như vậy, cho chúng con trải nghiệm được như vậy, để cho Chúa được vui mừng về hội thánh của Ngài. Chúa nói là, có nói là nhà của ta phải là nhà để giảng không? Chúa nói nhà của ta phải là nhà cầu nguyện. Cho dù công việc gì của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải, nếu mà chúng ta cầu nguyện, sẽ có nhiều niềm vui. Nếu mà chúng ta làm gì đó mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi thì có gì đó không có ổn. Ê sai, Chúa nói là ta muốn làm cho các ngươi được vui vui vẻ, vui mừng ở trong cái nhà cầu nguyện của ta. Nếu mà chúng ta có dân hương đúng thì chúng ta sẽ không bị đổ mồ hôi. Chúng ta không muốn làm việc gì đó mà chúng ta muốn xem Đức Chúa Trời làm gì. Ai cũng làm được nhiều việc cả, nhưng mà nếu mà Đức Chúa Trời làm gì đó thì là cái chuyện tuyệt vời. Nhà của Chúa phải là nhà cầu nguyện. Ở trong Ê-sai nói đến cái nhà cầu nguyện. Nếu ta làm gì đó mà thấy không có thọng, làm gì đó đều làm gì cầu nguyện mà thấy làm hoài mà không tác dụng gì hết, thì chúng ta phải cầu nguyện. Và nếu ý của Chúa, ta thấy Chúa tác động rất là đẹp. Chúa nói là nhà của Chúa phải được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân. Ê-sai 56 câu 7. Xin Chúa làm chúng con được vui mừng ở trong nhà cầu nguyện của Ngài. Xin Chúa hãy dẫn chúng con đến nơi thánh của Ngài và làm cho chúng con được vui mừng trong nhà cầu nguyện của Chúa. Vì nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Xin Chúa hãy vững mạnh con người bề trong của chúng con để chúng con có thể dâng hương. Nếu mà Chúa không xây thì những người thợ xây sẽ dứt xây cất uổng công. Nếu mà Chúa không giữ thành thì những người canh giữ cũng uổng công. Có nghĩa là chỉ có thể Chúa làm tất cả. Chúa chỉ có thể Chúa xây và Chúa canh giữ thôi. Chúng ta phải học ở cùng làm việc với Chúa. Và những gì chúng ta cộng tác thì chỉ dựa vào những gì mà Chúa đã làm rồi, dựa vào các lễ. Cho nên chúng ta ở trong hội thánh, chúng ta phải học để giữ lễ. Cho dù chúng ta cùng làm việc với Chúa, chúng ta phải dựa vào những gì Chúa đã làm. Uổng công cho những người canh thức, canh giữ. Cái người thức dậy sớm đi ngủ trễ và ăn bánh lau khổ. Nếu mà chúng ta không đi vào trong công việc của Chúa, ở trong những gì Chúa đã làm trọn, thì chúng ta sẽ có sự lau khổ, uổng công. Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến. Tôi phải học để đi vào trong điều này, để cùng làm việc với Chúa. Tôi phải giữ các lễ, trải nghiệm gì Chúa đã làm. Và Chúa ban giấc ngủ cho kẻ yêu mến. Đây là cái nền tảng cho tất cả những gì mà chúng ta làm. Ở đây bày tỏ những gì mà Đấng Christ sẽ làm. Và cũng liên quan tới lễ trái đầu mùa và ngày Sabbath. Có nghe tôi phải đi vào trong sự yên tĩnh của Chúa. Chứ tối hôm qua tôi bị bệnh, tôi bị cảm. Tôi nghĩ tôi có cái nhiệm vụ gì để làm cho Chúa, nhưng mà tôi... Ở đây tôi nhận ra rằng là cái tôi của tôi phải đi ngủ. Tôi để ý, tôi đi vào trong sự yên tĩnh của Chúa. Tôi cầu xin Chúa cho thể làm vững mạnh thêm sức cho tôi, để cho tôi có thể cùng làm việc với Ngài. Rồi sau đó Chúa đưa ban giúp tôi, cho tôi sức lực để cho tôi có thể phục vụ Ngài được. Trong Ê-phê-sô cũng nói chúng ta là công việc của Chúa. Đó. Đã được Chúa chuẩn để cho chúng ta đi vào công việc mà Chúa đã chuẩn bị sẵn từ trước thời gian thế. Chúng ta đã, chúng ta đã được tạo ra trong đấng Christ để làm công việc lành do Ngài định sẵn. Nếu nghe qua các lễ, Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta các kinh nghiệm để cho chúng ta có thể đi vào đó. Và hôm qua, lần đầu tiên, tôi trải nghiệm được là cái tôi của tôi được ở trong sự chết của Chúa. Sau đó tôi cùng làm việc với Chúa và Chúa ban lời của Chúa cho tôi. Khen Chúa, chúng ta là có công việc của Ngài. Chúa đã làm cho chúng ta được hiệp một để phá bỏ bức tường ngăn cách. Chúa cho tôi thấy tôi có nhiều sự lo lắng. Chúa đã dẫn dắt tôi tới Philip chương 4. Nếu mà chúng ta có nhiều lo lắng về cái đời sống hàng ngày của ta hay là liên quan tới hội thánh, chúng ta hãy đọc cái câu này. Ông Philip đoạn 4 câu 6 câu 7: chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Hãy trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Và sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết. Đây là mỗi cuộc chiến để chúng ta đi vào sự yên nghỉ của Chúa được. Phi-rơ thứ 2 đoạn 3 câu 14. Đây là điều mà Chúa muốn có ở chúng ta. Phi-rơ thứ 2 đoạn 3 câu 14. Vậy nên hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em trong đợi những sự đó thì hãy làm hết sức mình hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vết, không chỗ trách được. Chúa ơi, chúng con chờ đợi Chúa. Cho nên chúng con chờ đợi trời mới đất mới, cho nên chúng con muốn siêng năng chăm chỉ. Thánh Chúa cho sự công bình của chúng con được bày tỏ ra. Hôm nay lúc làm việc, trong chỗ người có nhiều công việc làm và thiếu nhân công. Hôm qua có một người đồng nghiệp từ bên Mỹ qua và tôi kể chuyện lúc mà tôi dọn nhà, Chúa đã giúp đỡ như thế nào. Rồi hôm sau khi tôi gặp cái người đó, tôi nói chuyện với người đồng nghiệp đó nữa. Rồi hôm nay có một người đồng nghiệp phải nói tôi không muốn, người đó không muốn tới làm việc tại vì có nhiều việc, mệt mỏi. Rồi trước đó tôi đã cầu nguyện xin Chúa cho ban cho tôi một cái tình huống để tôi có thể nói với Chúa cho người ta. Rồi tôi kể là trong hội thánh mà chúng tôi ở đây, thì tôi có bình an, cho dù công việc của tôi nhiều, tôi cũng có bình an. Đó là một cái lời chứng rất là tuyệt vời. Tôi có thể cầu nguyện dâng trình những điều đó cho Chúa. Có sự yên tĩnh của Chúa là tôi có thể ngủ được. Sau đó, có một người đồng nghiệp nói với tôi ở trong nhà thờ Tin Lành. Người đó ở trong nhà thờ Tin Lành đã nói là thấy cái lời chứng của tôi rất là hay. Tôi hy vọng là cái người sẽ có được những cuộc nói chuyện khác với người đồng nghiệp theo nhà thờ trong nhà thờ Tin Lành này. Những người thế gian phải tự có công việc, phải tự làm. Không có sự yên tĩnh của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con dâng tất cả mọi sự lo lắng cho Ngài. Xin cho bình an của Chúa ngự trị trong lòng chúng, trong tâm trí chúng con, gìn giữ chúng con. Xin Chúa mang những tín đồ đó đến nhà cầu nguyện của Ngài để cho họ có được vui mừng như là Ngài đã nói vậy. Hãy mang họ tới nhà cầu nguyện của Chúa. Chúng con muốn cùng làm việc với Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa về tất cả những công việc Chúa đã làm. Chúng con muốn ở trong Chúa. Xin Chúa hãy làm vững mạnh cái sự tin cậy Chúa chúng con đối với Đức Chúa Trời. Chúa ơi, chúng con tin tưởng là sự cộng tác của Chúa, chúng ta phải dựa vào những gì Chúa đã làm. Chúng ta nhìn vào Israel. Cho nếu mà Chúa nếu mà không có canh giữ thì kẻ thù tiến tới, giống như những bà trong thông tin thiên của ta vừa đọc. Tôi thấy rõ rằng qua những lời Chúa tối hôm nay trong Thi Thiên 121, tôi hướng mắt tôi nhìn lên núi, Nơi sự tiếp trợ của tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ của tôi đến từ Chúa đứng tạo nên trời và đất. Ngài để không để cho chân ngươi siêu tó đứng gìn giữ Đức Giê-hô-va và gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ. Đức Giê-hô-va là đứng gìn giữ ngươi, Đức Giê-hô-va là bóng che chở bên hữu ngươi. Ở đây có ghi rõ là Đức Giê-hô-va là Đức Giê-hô-va là đó là cái nền tảng cho mọi cuộc chiến. Nếu mà Chúa không gìn giữ chúng ta, không, nếu Chúa không gìn giữ Israel, cho dù chúng ta đi chiến đấu như thế nào thì cũng sẽ khó khăn và sẽ có thể không chịu đựng nổi. Cái nền tảng của tất cả gì chúng ta cùng làm việc với Chúa thì Chúa phải có bắt nguồn từ Chúa. Tất cả các thi thiên đều cũng liên quan như vậy. Ví dụ thi thiên 123 nói tới sự lệ thuộc hoàn toàn vào sự thương xót của Đức Chúa Trời. Nó không liên quan gì tới cái sức mạnh của chúng ta mà liên quan đến sự thương xót của Ngài. Chúng ta hãy bám chặt vào sự thương xót của Ngài. Chúng ta nên có tin tưởng chính mình. Nếu chúng ta tin tưởng vào chính mình, coi như chúng ta đã thua cuộc rồi. Chúa luôn yêu cầu dân của Ngài tin tưởng Ngài và tin tưởng Ngài là đứng gìn giữ Israel. Đó là điều mà Chúa luôn yêu cầu như vậy. Chứ trong Thi Thiên 124, Thi Thiên Israel đang nói nếu Đức Giê-hô-va chẳng binh vực chúng ta thì là người giấy nghịch cùng chúng ta, thì chúng nó là nuốt sống chúng ta rồi. Như câu 3, chúng ta phải nói như vậy. Nó liên quan tới việc Chúa có phải là binh vực chúng ta hay không. Đó là bắt đầu của mỗi cái bài Thi Thiên này. Và Thi Thiên 125 nói là người ta vững chắc như là núi Sion không có bị rúng động. Chúng ta đừng có nhìn vào sức riêng của mình. Cái nền tảng mà người anh em đã chia sẻ lúc đầu như vậy. Chúng ta phải nhớ kỹ đó trong lòng. Chúa phải canh giữ chúng ta. Nếu mà chúng ta hiểu được điều đó, từ Thi Thiên 126 đến giờ đây, thì chúng ta... Cái Thi Thiên 126 nói đến việc là cùng cộng tác với Đức Chúa Trời để làm thực hiện chương trình của Ngài. Nếu chúng ta rõ những cái điều trên thì chúng ta mới có thể cùng làm việc với Chúa trong Thi Thiên 126 này được. Chúa phải binh vực chúng ta, Chúa phải gìn giữ chúng ta. Ngài không có ngủ, không có chợp mắt. Tôi phải nói rằng trước đây điều này không có rõ trong lòng của tôi. Sau này khi tôi đọc văn thứ nhất, đoạn 5 câu 18, chúng ta biết rằng ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội, nhưng ai sinh bởi Đức Chúa Trời phải tự giữ lấy mình và ma quỷ chẳng làm hại người được. Những ai sinh bởi Đức Chúa Trời có nghĩa là nói tới Chúa là đứng gìn giữ chúng ta, thì ma quỷ sẽ không làm hại mình được. Cụ tiếng Việt dịch hơi bị sai, nó là Chúa phải gìn giữ mình mới được. Nếu chúng ta đi chiến đấu mà không có khí giới thì chúng ta sẽ không thể nào mà chiến đấu lâu được. David khi chiến đấu với Goliath, David không có khí giới gì, nhưng mà David nói gì? Tôi chiến đấu với Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel. Tôi không cần khí giới gì khác. Có nghĩa là đứng gìn giữ Israel sẽ không có ngủ và chập mắt. Nếu chúng ta ý thức như vậy, chúng ta cầu nguyện xin Chúa gìn giữ chúng ta, thì chúng ta sẽ có một cái nền tảng hoàn toàn khác để chiến đấu. Nó không liên quan gì đến việc chúng ta có tự bản thân chúng ta có mạnh mẽ hay không. Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta ý thức rằng Ngài gìn giữ chúng ta, rồi bảo vệ chúng ta, rồi lúc đó chúng ta sẽ cùng làm việc với Ngài. Chúng ta phải rõ cái nền tảng đó. Chúng ta phải hoàn toàn tin tưởng vào Đức Chúa Trời, rồi Ngài binh vực chúng ta. Đây là điều chúng ta phải rõ trong lòng mình. Phaolô cũng nói rằng trong thư Philip nói là chúng ta không tin tưởng vào xác thịt của mình mà tin tưởng Đức Chúa Trời. Phaolô đã chiến đấu với sự tin tưởng rằng Đức Chúa sẽ gìn giữ hội thánh. Bây giờ tôi đã ý thức hơn nữa. Khi tôi hay chiến đấu gì đó, tôi không ý thức rằng Chúa phải gìn giữ mình khỏi kẻ xấu. Nếu không thì ta không cần chiến đấu nữa, tại vì không thể nào thắng được. Tất cả những kẻ thù của Israel đều mạnh mẽ hơn Israel, nhưng mình thì Chúa đã chiến đấu với họ và gìn giữ họ, cho nên họ đều được còn tồn tại cho đến ngày nay. Và ngày nay cũng vậy, cho dù ai chống là Jerusalem thì đứng gìn giữ Israel sẽ luôn gìn giữ một cái phần dân sót như vậy. Cho nên chúng ta phải tin tưởng Chúa. Cho là tối hôm nói và hôm nay nói tới cái sự dân hương, cái cầu nguyện dân hương cũng là phải liên quan tới việc hoàn toàn tin tưởng vào Chúa, cái sự sức giàu đến từ Đức Chúa Trời, sức giàu cho chúng ta để chúng ta biết những ý của Ngài như thế nào, sau đó chúng ta sẽ cầu nguyện theo ý của Ngài và dân hương theo đúng như vậy. Chúa phải gìn giữ chúng ta và thì ma quỷ sẽ chẳng làm hại chúng ta được. Trong Cô-lô-se nói là sự sống của chúng ta được giấu kín bởi ẩn giấu trong Đức Chúa Trời. Nếu mà chúng ta rõ điều này thì không có ai làm hại mình được hết. Thì đầu tiên thì kẻ đó phải chiến đấu với Đức Chúa Trời, tại vì chúng ta được ẩn mình trong Đức Chúa Trời rồi, không thể nào mà đơn giản được. Cho nên tôi ý thức là sứ đồ dân đã ý thức khi kết thúc thư của mình, dân đã hoàn toàn tin tưởng vào Đức Chúa Trời là đấng gìn giữ ông có mối quan hệ tin tưởng hoàn toàn với Đấng Christ. Điều này làm cho tôi rất là cảm động. Dân đã kết thúc thư của mình như vậy, chúng ta biết con Đức Chúa Trời, chúng ta tính từ Đức Trời là cả thế gian nằm trong tay của ma quỷ. Chúng ta không thể nào mà thắng thế gian được, chỉ có còn ai sinh bởi Đức Chúa Trời, nghĩa là Chúa Giêsu mới có thể gìn giữ chúng ta được thôi. Chúng ta phải tựa vào trong cái nền tảng đó. Chúng ta không có tin tưởng vào xác thịt của mình, sức mạnh của mình, mà chúng ta tin tưởng là Đức Chúa Trời bênh vực chúng ta và Ngài chiến đấu cho chúng ta. Và nhờ đó chúng ta mới chiến đấu. Với những cái nền tảng vững chắc đó là Chúa chiến đấu cho Israel. Israel thuộc linh. Nếu mà chúng ta bắt đầu cuộc cầu nguyện của mình như vậy thì chúng ta sẽ có nhiều sự can đảm để chúng ta cầu nguyện tiếp được. Chúa chiến đấu cho chúng ta rồi chúng ta cùng chiến đấu với Ngài. Chứ không có nghĩa là không nghĩa là chúng ta không làm gì cả. Nhưng mà đó là cái nền tảng để cho sự hợp cộng tác của chúng ta, giống như là trận dựng Jericho cũng vậy. Hay cũng giống như Khải Huyền 19 cũng vậy. Khi quân đội của Chúa cùng với Chúa đến để chiến đấu với con thú, thì không có ghi là những cái đại quân nó làm gì cả, mà chỉ có người đứng trước thôi, là Chúa là đánh với con thú thôi. Chúa không phải đến một mình, nhưng mà Chúa có đạo binh của Ngài. Nhưng mà những đạo binh đó cùng trường chiến đấu với Chúa, nhưng mà là Chúa là chiến thắng trận chiến đó. Tôi tin rằng Phao-lô đã chiến đấu giống như vậy. Cho nên ở trong Ê-phê-sô 6, trước khi mà nói đến các khí giới của Đức Chúa Trời, trong câu 10, vả lại anh em phải làm mạnh dạng trong Chúa nhờ sức mạnh toàn năng của Ngài. Chúng ta với sức mạnh nào? Sức mạnh của chính mình hay sức mạnh của Chúa? Phải làm mạnh dạng trong nhà sức mạnh của tôi. Có nói như vậy không? Tôi không tin như vậy có thể được. Có thể được vài phút nhưng sau đó lại không thể nào được. Ở đây nói rằng hãy làm mạnh dạng trong Chúa và nhà sức toàn năng của Ngài. Và sau đó hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Cái hai khía cạnh này luôn đi với đôi với nhau. Tôi nói về tôi. Tôi phải ý thức nhiều hơn trong lòng là Chúa chính là cái người chiến đấu và Chúa là người chiến thắng. Và tôi làm theo dựa vào cái sức mạnh của Chúa chứ không phải là khả năng của tôi. Chúa cũng nói với Sachari rằng không phải bởi quân đội, cũng không phải sức mạnh, mà bởi Thánh Linh của ta. Chúng ta dâng hương với ý thức là Chúa là đấng chiến thắng. Việc dâng hương này không phải là lời cầu nguyện chung chung, mà là lời cầu nguyện cho chương trình của Đức Chúa Trời qua những gì mà Đấng Christ đã làm trong chiến thắng của Chúa. Nếu mà không có đứng ở trong chiến thắng của Chúa thì nó sẽ không có dâng lên tới trời. Những lời cầu nguyện của chúng ta, sự dâng hương này phải lên tới tận ngai vàng của Đức Chúa Trời luôn. Nếu mà chúng ta không ở trong chiến thắng của Chúa thì nó sẽ không lên cao được. Vì là có lẽ nó chỉ có lên, nếu không trong chiến thắng của Chúa thì có lẽ nó chỉ lên tới cái trần nhà thôi, chứ không thể nào lên ngai vàng cũng được. Chúa nói tôi là tôi đừng có tin tưởng vào chính mình mà hãy tin tưởng vào chính Ngài. Trong văn thứ nhất đoạn 5, cái câu này đã nói là, cho tôi mở mắt cho tôi nói là Chúa thuê gìn giữ của con hoàn toàn tin tưởng Chúa. Đây là một cái sự cộng tác với Chúa, chứ không có nghĩa rằng ta không làm gì cả, Chúa làm tất cả, mà chúng ta hãy cùng chiến thắng, cùng chiến đấu với Chúa. Như trong Ephesians 6 câu 16 lại phải lấy thêm đức. Câu 18, hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn tỉnh thức mà điều đó mà cầu nguyện cho hết các thánh đồ. Tôi cảm tạ Chúa và Đấng gìn giữ Israel. Chúa luôn gìn giữ Israel. Rồi tuyệt vời. Xin Chúa cho điều này cũng là kinh nghiệm của chúng ta. Trong Jerusalem, trong vương quốc 1000 năm, có cái tên là Chúa ở đó. Cái thành Jerusalem trong tương lai sẽ có tên rằng Đức Giê-hô-va ở đó. Tại có nghĩa rằng tại vì Chúa đã chiến đấu với Israel cho Jerusalem và gìn giữ Jerusalem. Nếu mà Chúa không gìn giữ chúng ta thì mọi thứ đều vô ích thôi. Giống như trong Thi Thiên 127, nếu mà Chúa không có chiến đấu, không canh thác thì mọi thứ đều vô ích. Nhưng mà nếu mà chúng ta cùng làm việc với Chúa thì chúng ta sẽ có chiến thắng. Nếu Chúa gìn giữ bên vực chúng ta thì chúng ta sẽ có chiến thắng. Chúa đã cho quân giặc của Israel hồi trước nhiều sự rối loạn và chúng tự đánh nhau luôn. Nghĩa là Chúa đã tạo ra chiến thắng. Nhưng mà không có nghĩa là không có dân của Chúa. Nhưng mà đây là cái chiến thắng này dựa vào chiến thắng của Đấng Christ. Các Chúa hãy cho chúng ta trải nghiệm sự thật này nhiều hơn nữa ngay cả trong cái buổi nhóm cầu nguyện. Nếu chúng ta mặc lấy các khí giới, chúng ta có gì? Trong Ephesians 6, lẽ thật của Chúa, sự cứu rỗi của Ngài, đức tin của Ngài, lời của Ngài. Thì có nghĩa lúc đó chúng ta cũng ở trong Đấng Christ, ở trong sức mạnh toàn năng của Ngài.